Thưa quý vị, trên đường dây điện thoại bây giờ thì Bích Ngọc đang cùng trò chuyện với bà Nguyễn Phượng Vĩ. Bà vừa nhận được tin vui đó là sẽ được tái bổ nhiệm vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng Đa văn hóa sự vụ của tiểu bang Victoria với nhiệm kỳ là 4 năm. Thì lời đầu tiên thì Bích Ngọc xin được chúc mừng bà Nguyễn Phượng Vĩ.
Phượng Vĩ xin chào Bích Ngọc cũng như xin chào tất cả quý vị khán thính giả của đài SBS Việt ngữ. Rất lâu hôm nay mới có dịp trở lại tâm tình cùng với Bích Ngọc và quý vị, xin chân thành cảm ơn cơ hội này. Để nói về việc tái bổ nhiệm thì thứ nhất, trong vòng 4 năm qua, trong nhiệm kỳ của Phượng Vĩ, nước Úc cũng như là toàn thế giới gặp phải vấn nạn đại dịch COVID-19, cho nên Hội đồng Đa văn hóa đặt rất nhiều thời gian cũng như tâm sức và công việc đặt trọng tâm đến cộng đồng sắc tộc đa văn hóa, đa tôn giáo để hỗ trợ những nỗ lực gọi là tai qua nạn khỏi trong cuộc đại dịch. Trong nhiệm kỳ tới thì rất mong sẽ có cơ hội để làm việc cùng với các cơ sở của bên chính phủ tiểu bang để có thay đổi những chính sách để hỗ trợ cộng đồng đa văn hóa có cơ hội đóng góp, giảm bớt đi những cản trở để họ có thể nhận được những sự hỗ trợ của chính phủ tiểu bang.
Thưa bà Phượng Vĩ, trong cái nhiệm kỳ 4 năm tới đây, từ năm 2023 cho đến năm 2027, thì bà có đặt ra những cái mục tiêu nào trong cái việc vận động chính phủ đáp ứng được những cái nhu cầu của các cộng đồng sắc tộc tại tiểu bang Victoria?
Thì trong 4 năm tới, Hội đồng Đa văn hóa sự vụ sẽ có một số những thay đổi về một số những ủy viên đa văn hóa. Tuy nhiên, những mục tiêu của Hội đồng Đa văn hóa vẫn không thay đổi. Và hai mục tiêu chính là, thứ nhất là về vấn đề cộng đồng của mình có thể nhận được những sự hỗ trợ của chính phủ nhiều hơn, và đặc biệt là những người cần những sự hỗ trợ đó. Và nói về những cái chiều hướng trọng tâm thì Hội đồng Đa văn hóa tiếp tục đặt trọng tâm về vấn đề sức khỏe tinh thần. Đó là một chính sách vô cùng quan trọng đối với tiểu bang Victoria và đặc biệt đối với những cộng đồng sắc tộc đa văn hóa và đa tôn giáo. Victoria mới có một cái Royal Commission về sức khỏe tinh thần, và nó có nhiều những cái thay đổi về dịch vụ cũng như là về vấn đề sức khỏe cũng như là vấn đề well-being. Cho nên bên Hội đồng Đa văn hóa đặt trọng tâm rất nhiều về chính sách đó. Chính sách thứ hai là vấn đề bạo hành gia đình và phụ nữ. Đó là một chính sách vô cùng quan trọng đối với Hội đồng Đa văn hóa. Và chính sách thứ ba là vấn đề công an việc làm, cộng đồng đa văn hóa ở đây, đặc biệt là những cộng đồng mới đến, cũng giống như là những cộng đồng di dân tới đây có những cái trình độ, những bằng cấp ở nước ngoài nhưng vẫn không được chấp nhận và không có những cơ hội để làm việc bằng với cái bằng cấp của họ. Và đó là một trong những việc mà bên Hội đồng Đa văn hóa cũng đặt trọng tâm. Nói chung, đại diện representation đối với Hội đồng Đa văn hóa rất quan trọng. Và đó cũng là một trong những mục tiêu mà Phượng Vĩ và Hội đồng Đa văn hóa sẽ làm việc với những department của chính phủ nhiều hơn để cái workforce của họ có thể mà đa dạng hơn, đa văn hóa hơn so với bây giờ.
Bà Phương Vĩ vừa nhắc đến hai cái nội dung trọng tâm rất là lớn, đó là sức khỏe tinh thần cũng như là tạo cái cơ hội việc làm và hòa nhập cho cộng đồng đa văn hóa, cái lực lượng lao động. Trong cái nhiệm kỳ mới của bà, cái vai trò của Hội đồng Đa văn hóa có liên quan gì đến cái việc thúc đẩy cho tiếng nói thổ dân trước Quốc hội, The Voice không thưa bà? Với cái việc là giúp cho cộng đồng đa văn hóa hiểu thêm về cộng đồng người thổ dân cũng như là cái vai trò của The Voice.
Vai trò The Voice to Parliament, Hội đồng Đa văn hóa cũng như tất cả những nhân viên chính phủ giữ vai trò trung lập. Tuy nhiên, nói về vấn đề cung cấp thông tin để giúp tất cả những các cộng đồng sắc tộc hiểu hơn về vai trò của The Voice, mới cách đây 2 ngày, Phượng Vĩ cũng nói chuyện với bên anh David Hoare và bên SBS để lấy những thông tin của SBS gửi đến tất cả các cộng đồng sắc tộc, cũng như là đã nói chuyện với bên Australian Electoral Commission để cùng làm việc với họ, có những thông tin, có những buổi hội thảo nói chuyện và đưa những thông tin đó bằng ngôn ngữ đến các cộng đồng sắc tộc. Mặc dù Hội đồng Đa văn hóa giữ vai trò trung lập, tuy nhiên cái mục đích của Hội đồng Đa văn hóa liên quan đến The Voice là làm cách nào để chúng ta gửi thông tin, đưa thông tin đến đồng hương tất cả các cộng đồng sắc tộc để họ hiểu rõ vấn đề, dùng lá phiếu của mình một cách hữu hiệu và rõ ràng.
Có thể thấy là hai cái nhiệm kỳ mà bà làm việc trong vai trò là Chủ tịch của Hội đồng Đa văn hóa sự vụ của tiểu bang Victoria nó rất là khác biệt.
Nhiệm kỳ trước thì là trong cái thời kỳ đại dịch, và nhiệm kỳ mới là trong cái thời gian mà bây giờ mở cửa và có rất là nhiều những cái thay đổi về cái làn sóng di dân quay trở lại Úc, cũng như là cái cộng đồng đa văn hóa nó ngày càng được mở rộng với nhiều cái cộng đồng mới hơn. Vậy thì bà nhận thấy những cái thử thách cũng như là những cái cơ hội trong cái vai trò lãnh đạo của bà đối với Hội đồng Đa văn hóa sự vụ nhiệm kỳ mới là gì?
một trong những cái thành quả, nếu Phượng Vy có thể dùng cái từ đó, trong 4 năm qua là tiếng nói của các đồng sắc tộc, dù to, dù nhỏ, dù nhiều, dù ít, dù mới, ở nước Úc, ở tiểu bang Victoria, những tiếng nói của họ đã được chính phủ nghe và ghi nhận rất nhiều, và ở nhiều phương diện, nhiều mặt và nhiều chính sách. Và đó cũng là, tuy là một thành quả, nhưng mà đó cũng là một cái thử thách. Bởi vì khi chúng ta có nhiều tiếng nói, thì chúng ta cần phải làm cách nào để cái tiếng nói của họ và những đóng góp của họ hữu hiệu, nó hiệu quả và nó đặt trọng tâm vào những chính sách của tiểu bang Victoria, thay vì chỉ nói không. Những cái cơ quan chính phủ họ nghe rồi họ họ không làm gì đó với những cái sự đóng góp của mình. Đây là cái lúc mà Phượng Vy nghĩ rằng Hội đồng Đa Văn hóa cần phải có cái vai trò làm cách nào để đưa tiếng nói của tất cả các cộng đồng sắc tộc, những sự đóng góp cũng như những ý kiến đóng góp của họ về chính sách, về luật pháp thay đổi vào đúng trọng tâm, để những cái thay đổi chính sách, những cái thay đổi luật pháp nó phản ánh được cái nhu cầu cũng như tiếng nói và cái sự cần thiết và sự đóng góp của cộng đồng đa văn hóa và đa tôn giáo.
Cảm ơn bà Nguyễn Phượng Vy đã dành cho SBS Việt ngữ cuộc phỏng vấn vừa rồi, và chúc cho bà có nhiều những cái thành quả trong cái nhiệm kỳ sắp tới của mình.
Vâng, cảm ơn Bích Ngọc và xin cảm ơn tất cả các khán giả của đài SBS Việt ngữ.